Xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho chúng ta được đến đây trong đền thánh của Chúa chiều hôm nay để có thời giờ đặc biệt này chúng ta tôn vinh Chúa, thờ phượng Ngài, và đồng thời chúng ta cũng có thời giờ ngồi dưới chân của Chúa để cùng nghe lời hằng sống của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, mấy tuần trước đây chúng ta đã có học đặc biệt sự liên hệ giữa Đức Chúa Trời, giữa Chúa Giêsu với Hầu Thánh, sự liên hệ giữa các tín hữu với nhau. Chúng ta đã học về mối liên hệ giữa Hầu Thánh với Chúa Giêsu. Ngài là thân thể của Ngài, là đầu của Hầu Thánh. Rồi chúng ta cũng học về mối liên hệ giữa Chúa Giêsu với chúng ta như là chúng ta là bầy chiên của Ngài, chúng ta là vợ hứa của Ngài. Chúng ta đã học trong tuần qua về mối liên hệ giữa Hầu Thánh với nhau. Chúng ta đã học về mối liên hệ đó như là nhánh ở trong một thân cây, các chi thể trong một thân thể, như là bạn thiết với nhau, như là anh em một nhà. Và đó là những điều chúng ta đã học trong những tuần qua. Và hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em chúng ta học đặc biệt về người tín hữu đối với Hầu Thánh như thế nào. Chúng ta đã biết Chúa Giêsu là đầu của Hầu Thánh. Rồi chúng ta cũng biết Hầu Thánh là thân thể của Ngài. Rồi chúng ta cũng đã biết về chúng ta là mỗi chi thể ở trong Hầu Thánh đó. Vì vậy chúng ta thấy mối liên hệ giữa tôi với ông bà anh chị em, với Chúa Giêsu, với Hầu Thánh, với chúng ta với nhau có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời ra được. Vì vậy mà giữa chúng ta với Hầu Thánh cũng như thế. Vậy người tín đồ đối với Hầu Thánh phải như thế nào? Đây là một vấn đề mà tôi và quý ông bà anh chị em cần phải hiểu rõ, để tôi và quý ông bà anh chị em biết là mình với Hầu Thánh phải làm sao. Người tín hữu có liên quan với Hầu Thánh như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Và người tín hữu phải đối với Hầu Thánh như thế nào? Kinh Thánh cho tôi và quý ông bà anh chị em biết rằng trước tiên người tín hữu phải yêu Hầu Thánh. Chúng ta ở trong Hầu Thánh, chúng ta là chi thể ở trong một thân ở trong Hầu Thánh của Chúa, và Kinh Thánh dạy chúng ta phải yêu Hầu Thánh. Lý do mà chúng ta yêu Hầu Thánh là tại vì Chúa Cứu Thế Giêsu đã yêu Hầu Thánh, đã cứu Hầu Thánh. Ở trong Kinh Thánh nói gì? Trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta là những người ở trong Hầu Thánh phải yêu Thánh như Chúa Giêsu. Ở Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 chép rằng: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh chép rằng: yêu như Đấng Christ đã yêu Hầu Thánh, phó chính mình vì Hầu Thánh. Kinh Thánh dạy rằng người làm chồng phải yêu vợ mình, nhưng mà Kinh Thánh nói đặc biệt nữa là như Đấng Christ đã yêu Hầu Thánh. Người chồng phải yêu vợ mình thế nào thì Đấng Christ yêu Hầu Thánh còn hơn nữa. Ngài yêu Hầu Thánh như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài yêu Hầu Thánh đến nỗi Ngài không kể mạng sống của mình. Ngài bằng lòng từ trời xuống trần gian này để tìm cứu mọi người, để thành lập Hầu Thánh của Ngài, đến nỗi Ngài phó chính mình vì Hầu Thánh. Chúa yêu Hầu Thánh vô cùng. Ở trong Văn thứ nhất đoạn 2 câu 6, lời của Chúa chép rằng: ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Nếu ai nói mình ở trong Chúa Giêsu, Kinh Thánh nói gì? Thì phải làm giống như chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã làm gì đối với Hầu Thánh, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu đã yêu Hầu Thánh, đã phó chính mình vì Hầu Thánh. Vì vậy người tín đồ ở trong Hầu Thánh thì phải yêu Hầu Thánh, phải yêu Hầu Thánh, yêu Hầu Thánh như chính Chúa Giêsu đã yêu Hầu Thánh, và phải dám phó chính mình vì Hầu Thánh. Khi Chúa Giêsu đã phục sinh, Phi-e-rơ đã gặp Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã hỏi Phi-e-rơ 3 lần: Phi-e-rơ ơi, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ ơi, ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ trả lời với Chúa như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Phi-rơ trả lời rằng: phải, con yêu Chúa, phải, tôi yêu Chúa. Rồi Chúa nói gì với Phi-rơ, thưa quý ông bà anh chị em? Hãy chăn chiên con ta, hãy chăn chiên ta. Khi Phi-rơ xác nhận rằng Chúa ơi, con yêu Chúa thật mà, con là người yêu Chúa, thì Chúa bảo Phi-rơ rằng: hãy chăn chiên của Ngài. Bầy chiên của Chúa là hội thánh của Ngài. Và Chúa Giê-xu nói rằng: Phi-rơ, hãy chăn hội thánh của Đức Chúa Trời, hãy yêu hội thánh Đức Chúa Trời. Người yêu ta thì hãy yêu chiên của ta, yêu hội thánh của ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em là những người ở trong hội thánh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã yêu hội thánh, đã phó chính mình vì hội thánh. Thì tôi và quý ông bà anh chị em cũng phải yêu hội thánh giống như Chúa Giê-xu đã yêu hội thánh của Ngài. Người tín hữu yêu hội thánh qua sự lo nghĩ đến hội thánh của Chúa. Phao-lô nói gì trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11-28, thưa quý ông bà anh chị em? Khúc thánh chúng ta vừa đọc có câu: mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Câu đó nói cho chúng ta thấy rằng bằng chứng của người yêu hội thánh là mỗi ngày phải lo lắng đến hội thánh của Chúa. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em nói rằng tôi yêu hội thánh, mà nếu tôi và quý ông bà anh chị em không lo lắng đến hội thánh, không nghĩ tới tiền đồ của hội thánh, không nâng giúp đỡ hội thánh, không giữ phần những công tác của hội thánh, thì hóa ra chúng ta chưa thật sự yêu hội thánh giống Chúa của thế Giê-xu đã yêu hội thánh chúng ta. Người tín hữu đối với hội thánh là phải yêu hội thánh. Như Kinh Thánh còn nói gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng người tín hữu còn phải thờ phượng Chúa với hội thánh, phải nhóm thờ phượng Chúa với hội thánh. Ở trong suốt cái Tu Ký đoạn 20 câu 8 đến câu 11 chép rằng: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Dân đã 14 câu 15 nói rằng: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn của ta. Điều răn của Chúa là phải giữ ngày yên nghỉ thánh để làm ngày thánh cho Chúa. Vì vậy, người tín hữu trong hội thánh phải dành ngày nghỉ để thờ phượng Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, từ xưa tới nay, từ khi hội thánh được thành lập cho đến bây giờ, mỗi Chúa Nhật con dân của Chúa đều họp lại để thờ phượng Chúa. Từ ngày hội thánh đầu tiên được thành lập tới bây giờ, thưa quý ông bà anh chị em, họ giữ điều răn của Chúa là giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Đó là điều răn của Chúa dạy. Và chúng ta cũng phải giữ điều răn ấy của Chúa mỗi khi chúng ta nhớ đến ngày yên nghỉ mà thờ phượng Chúa. Ở trong điều răn của Chúa dạy rất rõ lắm, là chúng ta phải làm việc trong 6 ngày, đến ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Mọi súc vật ở trong nhà của chúng ta cũng nghỉ, đầy tớ của chúng ta trong nhà cũng nghỉ. Và đặc biệt khi có khách đến nhà chúng ta thì chúng ta cũng nghỉ đi thờ phượng Chúa. Chúng ta đọc cái điều răn của Chúa rõ ràng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều người hỏi tại sao tuần này không nhóm, tôi sửa sạn rồi, định ra xe để đi nhưng có khách tới, tôi đành ở nhà để tiếp khách. Điều đó có giữ điều răn của Chúa không? Điều răn của Chúa dạy rằng khách đến cũng đi thờ phượng Chúa nữa, và mời khách đến dự nhà thờ thờ phượng Chúa thì quý biết bao. Nếu quý ông bà anh chị em và tôi có khách đến vào ngày yên nghỉ của Chúa, thì tại sao mình không mời khách đến dự thờ phượng Chúa để họ nghe lời Chúa và nhân cái đó chúng ta làm chứng nhân cho Chúa thì quý biết bao. Nhưng biết bao nhiêu người đã quên điều răn của Chúa: hãy nhớ ngày nghỉ đặng đến làm thánh, có khách đến nhà cũng phải thờ phượng Chúa nữa. Và Kinh Thánh dạy gì, thưa quý ông bà anh chị em? Hebrew đoạn 10 câu 25-26 chép rằng: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Quý bà nghe rõ, mình biết điều răn của Chúa dạy phải dùng ngày để nghỉ rồi, mà mình cứ làm theo những người quen làm, họ bỏ sự nhóm lại vào ngày yên nghỉ thánh của Chúa. Rồi Kinh Thánh nói gì? Mình biết rồi mà mình không làm đó thì không có tế lễ nào chuộc tội đâu, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy lời của Chúa dạy chúng ta là phải dành ngày yên nghỉ thánh cho Chúa, dành nghỉ thánh cho Chúa. Và người tín hữu của Chúa phải nhóm thờ phượng Chúa với hội thánh như thế, thưa quý bà anh chị em. Điểm thứ ba, người tín hữu đối với hội thánh chẳng những yêu hội thánh, chẳng những nhóm lại để thờ phượng Chúa trong hội thánh, nhưng người tín hữu phải làm gì nữa? Phải lo cho nền tài chánh của hội thánh. Một số người nói rằng tôi yêu cha mẹ tôi hiếu kính cha mẹ, nhưng chúng ta đặt câu hỏi, nếu cha mẹ mình già yếu mà mình không có phụng dưỡng thì chúng ta hỏi rằng người con như thế có phải là người con hiếu kính cha mẹ không? Và dĩ nhiên chúng ta trả lời ngay, nếu người con như vậy làm sao hiếu kính cha mẹ được? Người con đó là người con bất hiếu phải không, thưa quý bà anh chị em? Cũng vậy, nếu tôi nói tôi yêu Chúa, tôi yêu hội thánh của Ngài, tôi yêu thân thể của Ngài, nhưng tôi chẳng góp phần tài chánh để duy trì hội thánh, để phát triển hội thánh, để làm chứng nhân cho hội thánh, để truyền rao sứ điệp cứu ân cho đồng bào, để đem lại sự cứu rỗi cho họ, để họ gia nhập vào hội thánh, thì chúng ta tự hỏi rằng tôi có yêu thật sự hội thánh hay không? Người yêu Chúa, yêu hội thánh thì luôn luôn góp phần xây dựng hội thánh của mình, của Ngài, bằng cả sức lực của mình, bằng công lao của mình, bằng tài chánh của mình. Và dĩ nhiên chúng ta thấy rõ điều đó ở giữa hội thánh của Chúa. Và cảm tạ ơn Chúa, mỗi chúng ta đều yêu hội thánh của Chúa. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì hội thánh Chúa tại đây, trong nhiều năm qua, trong những năm qua yêu hội thánh hết lòng, nhiều người đã góp phần trung tín dâng hiến phần 10 cho Chúa, nếu không phần 10 thì cũng góp phần dâng hiến phần tự trị cho hội thánh, và dâng hiến các ban ngành của hội thánh. Trong tháng qua quý bà anh chị em thấy khai trình tài chánh, số tài chánh vượt lên rất là nhiều, gấp, có thể gấp đôi những tháng khác. Bởi vì anh em chúng ta yêu mến Chúa và giữ phần hầu việc Chúa ở giữa hội thánh. Và Ma-la-chi đoạn 3 câu 10 nói gì? Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Sê-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ôi cảm tạ ơn Chúa, Chúa hứa rằng khi chúng ta giữ phần vào công tác của hội thánh, trong nền tài chánh của hội thánh, thì Chúa mở các cửa trên trời đổ phước cho chúng ta. Nhiều người thì lý luận sự dân phần 10 là trong thời cựu ước, thời của luật pháp, và bây giờ thời ân điển điều đó không còn quan trọng nữa, dân hay không cũng không quan trọng. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã nói rất rõ về vấn đề này ngay cả trong thời Chúa Giêsu. Ở trong Luca đoạn 11 câu 42, Chúa Giêsu nói gì? Song khốn cho các ngươi người Pharisee, vì các ngươi nộp phần 10 về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khi tôi và quý bạn đang đọc câu thánh này thấy gì? Chúa trách những người Pharisee dân phần 10 mà bỏ qua sự công bình, sự kính mến Chúa. Và Chúa kết luận rằng cái sự kính mến phải có, phải đứng đầu, nhưng mà cái những phần kia, tức là phần dân phần 10 cũng không bỏ qua. Chúa nói rõ, quý bạn đang đọc lại câu đó. Tức là Chúa Giêsu vẫn chấp nhận trong thời tân ước, trong thời ân điển cũng dâng hiến như thường, không có khác gì cả, thưa quý bà anh chị em. Nếu tôi và quý bà anh chị em yêu hội thánh thì chúng ta cũng sẵn sàng góp phần cho công việc của Chúa ở giữa hội thánh bằng cách là dâng hiến, góp phần xây dựng hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa chúng ta cần phải trả tiền nhà thờ. Ngay cả chương trình quyển bàn chăm cầm trên tay thấy mỏng quá, nhưng mà đó cũng là tài chánh của hội thánh cần phải có. Chúng ta cần có những ban ngành đi thăm viếng, có đi phát sách đạo, đi làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta có những phần lo về xã hội, lo cho thiếu nhi, đủ thứ hết ở trong hội thánh. Vì vậy chúng ta cần phải góp phần giàu ít giàu nhiều để chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. Khi tôi và quý ông bà anh chị em ở trong hội thánh của Chúa thì chúng ta phải nghĩ đến sự góp phần cho công việc của Chúa. Nhiều người nghĩ hội thánh chắc là có tiền ở đâu ở ngoài quốc để giúp. Ở Việt Nam cũng vậy. Không, tự đứng trên chân mình, hội thánh tại Việt Nam cảm tạ ơn Chúa là một hội thánh đứng trên chân mình. Nếu hội thánh không đứng trên chân mình để xây dựng hội thánh thì dễ ngã lắm. Chúng ta biết trước năm 75 hội thánh là đứng trên chân mình, và sau năm 75 nếu không còn đứng trên chân mình thì hội thánh sống ở đâu, nhờ đâu? Dầu thời gian đó rất là khó khăn, gặp bắc bớ, gặp thiếu thốn, nhưng mà có cái Chúa đứng trên mình và duy trì hội thánh cho đến bây giờ phát triển, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy sự góp phần của con dân của Chúa là khiến cho hội thánh, giúp cho hội thánh được vững vàng bền chặt. Nếu chúng ta nói rằng tôi yêu hội thánh, tôi không giữ phần góp phần trong hội thánh thì làm sao nói rằng tôi yêu hội thánh được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Điểm thứ tư, người tín hữu trong hội thánh chẳng những yêu hội thánh, chẳng những thờ phượng Chúa với hội thánh, chẳng những lo nền tài chánh của hội thánh, nhưng còn phải gì nữa? Phải chịu khổ vì hội thánh để phục vụ Ngài. Chúng ta đọc khúc kinh thánh Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 23 đến câu 23 mà chúng ta vừa nghe đọc đó, chúng ta thấy gì? Phao-lô đối với hội thánh như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Ông chịu khổ quá chừng đi, phải không? Chúng ta đọc chúng ta thấy khổ mà chúng ta chưa bao giờ thấy khổ như ông Phao-lô, người hầu về Chúa giữa hội thánh như vậy. Ông nói họ là những kẻ hầu việc đấng Christ phải chăng? Tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đồi phen tôi phải gần phải bị chết. 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh lõa lồ, còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo về hết thảy các hội thánh. Ông chịu khổ mà lo cho hội thánh, thưa quý bạn chứ. Người tín hữu như Phao-lô, ông là một người đặc biệt lo cho hội thánh, chịu khổ chịu nhọc, chịu bắt bớ đủ điều hết để lo cho hội thánh của Chúa. Tôi và quý ông bà anh chị em cảm tạ ơn Chúa cho sống trong một nước tự do. Chúng ta được sống trong sự dư dật của một xã hội Tây phương. Chúng ta không có chịu khổ nhiều, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng anh em chúng ta bây giờ tại Việt Nam vẫn còn chịu khổ, nhưng mà họ vẫn còn lo cho các hội thánh. Họ hy sinh đời sống của mình, họ sẵn sàng chịu bắt bớ, chịu khổ, chịu đói khát mà để lo cho các hội thánh của Chúa ở tại Việt Nam, thưa quý ông bà anh chị em. Còn tôi và quý ông bà anh chị em tại đây, chúng ta chỉ một hội thánh nhỏ bé thôi. Chúng ta có sẵn sàng chịu khổ vì hội thánh để lo cho hội thánh của Chúa? Người tín hữu đối với hội thánh là phải lo cho hội thánh, phải chịu khổ vì hội thánh. Như thế quý ông bà anh chị em, ở trong Côlôse đoạn 1 câu 24-25 Phao-lô nói rằng: nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ vì anh em. Tôi lại vì thân thể đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm cả giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn. Phaolô nói, quý mà anh xem thấy không? Ông chịu khổ để lo cho hội thánh vì hội thánh của Chúa, đem xác thịt mình chịu hết sự đau khổ để vì hội thánh của Chúa. Nguyện Chúa cho tôi và quý bạn cho em có tâm tình của Phaolô, sẵn sàng chịu khổ để lo cho hội thánh, sẵn sàng dấn thân lo cho hội thánh của Chúa, góp phần nhiều công tác ở trong hội thánh. Hội thánh dòng nhỏ bé ở đây nhưng mà có nhiều công tác lắm thưa quý bạn cho em. Ngay cả ban thiếu nhi, nếu không có người chịu khổ để mà giúp cho ban thiếu nhi thì các em sẽ chạy tới chạy lui và la ó ở trong hội thánh, làm sao chúng ta nhóm được phải không thưa quý bạn cho em? Mà làm sao chúng ta yên lặng để nhóm ở đây? Bởi vì có những người chịu khổ để lo cho thiếu nhi giúp chúng ta. Chúng ta có nhiều công tác khác nhưng có nhiều người chịu khổ để lo những công tác đó. Vì vậy thưa quý bạn chăm, chúng ta mỗi người phải sẵn sàng chịu khổ vì hội thánh của Chúa để góp phần xây dựng hội thánh của Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có tâm tình như Phaolô sẵn sàng chịu khổ để lo cho hội thánh của Chúa. Rồi chúng ta phải làm gì nữa thưa quý bạn chăm? Ngoài chịu khổ lo cho hội thánh như thế, nhưng người tín hữu đối với hội thánh còn phải cố gắng giữ tiếng tốt cho hội thánh. Đây là điều quan trọng lắm thưa quý bà anh chị em. Chúng ta phải giữ tiếng tốt cho hội thánh. Một điều mà con của Chúa, tức là tín hữu của Chúa trong hội thánh lấy làm hãnh diện là gì? Là người ngoài đời đó, người chưa tin Chúa đó, đánh giá người tín hữu cao hơn họ nhiều. Mức đạo đức của người tín hữu họ được họ đánh giá cao hơn những người đời rất là nhiều. Chúng ta thấy người đời họ làm đủ thứ điều tội lỗi xấu xa, nhưng chẳng một người nào mà phê bình trách móc họ. Nhưng mà nếu người tín đồ Chúa của Thế Giê-xu mà làm một điều nào xấu xa đó thì họ nói gì? Coi kìa, họ là tín đồ Đấng Christ mà làm như vậy. Họ tin Chúa mà họ nói là họ tin Chúa mà họ làm như vậy. Cái câu nói đó có nghĩa là gì? Người đời họ đặt người tin Chúa trên một độ đạo đức rất là cao, cao lắm, cao hơn người đời. Bởi vì họ nhìn chúng ta mà họ phê phán. Mà phê phán như vậy thì chứng tỏ rằng cái mức đạo đức của con của Chúa cao lắm thưa quý bạn cha. Mình đừng hạ thấp xuống, đừng hạ thấp. Mình phải làm sao giữ tiếng tốt cho hội thánh. Đừng để những kẻ xấu ở bên ngoài nhìn vào đó mà phê phán đạo của Chúa, đạo cứu rỗi của Ngài, đạo ân sủng của Ngài. Thưa quý bà anh chị em, xã hội này cần mỗi chúng ta là muối và sự sáng cho thế gian này. Chúng ta phải giữ mức độ đạo đức cao cả, đừng hạ thấp mức độ đạo đức của mình thưa quý bà anh chị em, để hội thánh của Chúa được vinh hiển. Người ta nhìn vào hội thánh chúng ta thấy đây là cả một sự vinh quang của Đức Chúa Trời, cả quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện ở giữa anh chị em bởi quyền năng biến đổi cuộc sống của chúng ta. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 12 chép rằng phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoài, hầu cho họ là kẻ dèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Ô, xin Chúa cho chúng ta nhìn lời của Chúa và đọc câu này mỗi ngày. Chúng ta phải sống ngay lành giữa dân ngoại để những kẻ mà chực chờ phê bình chúng ta đó, đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời, vì thấy chúng ta là những người có tiếng tốt ở giữa trần gian này, ở giữa hội thánh của Chúa. Người tín đồ mà tối ngày say sưa cờ bạc rượu chè đủ thứ mọi thứ tội lỗi khác thì làm sao mà giữ tiếng tốt cho hội thánh, phải không thưa quý ông bạn chứ? Vì vậy mà hội thánh Việt Nam ở bên Việt Nam khó lắm, khó hơn đây nhiều lắm thưa quý ông bạn chứ. Mức độ đạo đức của hội thánh Việt Nam đặt cao lắm. Vì vậy chúng ta cần phải sống lên mức độ cao, một ma cao như vậy, để chúng ta làm cho thế gian thấy rằng hình ảnh của đạo Đấng Christ thật là cao đẹp. Chúng ta phải giữ tiếng tốt cho hội thánh của Chúa thưa quý bà anh chị em. Và Người tín hữu đối với hội thánh còn một điều nữa tôi nói ở đây, đó là phải vâng phục hội thánh, phải vâng phục hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 24 chép rằng hội thánh vâng phục Đấng Christ thì đàn bà phải phục với quyền chồng mình trong mọi sự. Ở đây Kinh Thánh nói gì? Hội thánh vâng phục Đấng Christ. Đấng Christ là đầu của hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài. Còn tôi và quý ông bà anh chị em là chi thể của thân thể Đấng Christ, là chi thể của hội thánh nữa. Vì vậy chúng ta phải vâng phục hội thánh của Chúa. Ở Hebrơ đoạn 13 câu 17 chép rằng hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho mỗi người những người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi vì họ chẳng, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Kinh Thánh dạy gì? Phải vâng phục hội thánh, phải vâng phục thẩm quyền mà hội thánh giao phó cho những người mà Ngài kêu gọi để làm công việc Ngài. Ở trong hội thánh có mục sư truyền đạo, ở trong hội thánh có chấp sự, trong hội thánh có ban chấp hành. Đức Chúa Trời lập lên các chức viên như thế để điều hành công việc hội thánh, để phát triển công việc hội thánh của Ngài. Người tín hữu ở trong hội thánh phải vâng phục thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã trao cho hội thánh. Có nghĩa là chúng ta phải vâng phục hội thánh. Matthew đoạn 18 câu 15 đến câu 17 Chúa Giêsu dạy rõ lắm. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có người với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại, ví bằng không nghe thì mời một hai người đi với ngươi, hầu cho lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Ở đây Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự điều hành công việc Chúa ở giữa hội thánh khi có những sự tranh chấp xảy ra, hoặc là có anh em nào mà phạm tội với mình như Kinh Thánh nói đó, thì trước hết mình phải làm gì? Chúa Giêsu dạy là mình đến riêng với người đó. Người đó phạm tội với mình, không phải là mình chờ người đó đến với mình để xin lỗi. Thường thường chúng ta làm như vậy, nhưng đạo Chúa không phải vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Đạo Chúa không phải là chờ người có lỗi đến xin lỗi mình, không phải. Nhưng mà mình phải đến với người có lỗi với mình đó, rồi bày tỏ cho họ biết rằng họ làm điều đó không có đúng, cầu nguyện với họ và mình tha thứ cho họ để làm hòa với nhau. Nhưng Chúa Giêsu nói vậy nữa, nếu mà người đó không chịu nghe mình và cứ phạm tội với mình mãi thì làm sao nữa? Mình phải đem một hai người ở trong hội thánh đến với họ, nói chuyện với họ, làm hòa với họ. Mà nếu họ không chịu làm hòa thì mình cũng chưa bỏ nữa. Chúa Giêsu nói gì? Phải trình cho hội thánh. Bây giờ hội thánh sẽ mời những anh em đó lại để mà cầu nguyện, để mà chia sẻ, để trình bày làm hòa với nhau. Mà nếu người đó cố ý và cứ không chịu đầu phục hội thánh thì lúc bây giờ Chúa Giêsu nói rằng phải coi họ như người ngoại đi. Bây giờ tới đó là họ không có tin Chúa đâu. Người như thế thì làm sao có tin Chúa, đâu có thánh linh của Chúa trong lòng của họ. Nếu người mà có thánh linh trong lòng của họ mà khuyên hết người này người khác, khuyên mà họ vẫn cứng đồng thì họ không có thánh linh của Chúa đâu. Họ không thật sự là tín đồ của Chúa đâu. Và Chúa Giêsu nói rằng thôi kệ, coi họ như là người thâu thế, là người ở ngoại đạo mà. Vì vậy chúng ta là con của Chúa phải vâng phục hội thánh, thưa quý ông bà chứ. Phải vâng phục thẩm quyền của hội thánh. Nếu chúng ta có điều gì đó thì có sự khuyên đơn, chúng ta hãy nhờ ơn Chúa, chúng ta làm hòa với nhau, tha thứ lẫn nhau. Và đó là điều mà lời Chúa dạy chúng ta hôm nay. Người tín hữu đối với hội thánh phải yêu hội thánh. Người tín hữu đối với hội thánh phải thờ phượng Chúa với hội thánh. Người tín hữu đối với hội thánh phải lo làm tài chánh của hội thánh. Người tín hữu đối với hội thánh phải như thế nào nữa? Phải chịu khổ vì hội thánh, và đồng thời phải vâng phục thẩm quyền hội thánh và giữ tiếng tốt cho hội thánh nữa, thưa quý bà anh chị em. Cầu xin Chúa ở cùng tôi và quý bà anh chị em, để tôi và quý bà anh chị em làm trọn trọng trách của người tín hữu ở giữa hội thánh của Ngài. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau